Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 28. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tụ hội về đây niệm Phật, mục đích là khi xả bỏ báo thân, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cần nhất là tâm lực phải mạnh. Nếu tâm lực yếu đuối thì nghiệp lực sẽ làm chủ, nó không cho chúng ta rời khỏi cái thế giới ta bà này đâu. Hôm trước mình nói, người bệnh đừng sợ chết là để tâm lực của người bệnh phải mạnh. Vì người bệnh sắp chết, muốn được vãng sanh rất cần đến yếu tố tâm lực này. Người bệnh không sợ bệnh, lúc đó phải coi thường cái thân bệnh này đi. Đây là yếu tố trợ giúp cho cái tâm lực vững vàng hơn. Người bệnh phải tha thiết cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, khuyến tấn người bệnh mạnh dạn thèm muốn xả bỏ cái báo thân này đi. Ba yếu tố này từng cấp giúp cho tâm lực của người bệnh đã vững phải vững thêm nữa mới có thể vãng sanh được. Nếu sơ ý chỉ cần một bước thối chuyển thì ngay lập tức nghiệp lực sẽ tràn lên bao phủ lại, làm cho người bệnh phải chịu theo nghiệp thọ nạn trong đời kiếp tương lai. Hôm nay chúng ta nói thêm bước nữa là khi đi hộ niệm cần dặn dò người bệnh không được cầu hết bệnh. Vấn đề này đối với thế gian nhiều người không đồng ý, nhưng người muốn vãng sanh thì phải ý thức rõ rệt chuyện này. Chúng ta nên biết rằng cái thân nghiệp báo này đã sắp mãn phần mà bây giờ còn cầu hết bệnh, thì vô tình ta đi theo nghiệp, ta đã nhượng bộ nghiệp chướng, để nghiệp chướng dâng lên làm chủ rồi. Vì thế, không cầu hết bệnh mới được vãng sanh, còn cầu hết bệnh thì không được vãng sanh. Một khi đã đối diện với cảnh tử sanh rồi mà còn cầu hết bệnh, thì đúng là đang sợ bệnh. Sợ bệnh suy cho cùng là vì sợ chết. Đã sợ chết thì còn tham tiếc cái thân xác này, còn lưu luyến cõi đời này, chứ không tha thiết vãng sanh nữa, thì nhất định đường vãng sanh về Tây Phương đã bị bít lối, không cách nào thực hiện được. Hiện tượng ảnh hưởng liên hoàn như những mắt xích trong một sợi xích. Hễ vướng mắt xích này sẽ kéo theo mắt xích khác. Nó kéo luôn chúng ta kẹt trong sáu đạo luân hồi, sanh tử khổ não. Có nhiều lần Ngài Tịnh Không nói rằng 95% năng lượng của mình tiêu phí trên vọng tưởng. Lời này hay lắm. Một người khi thích thú một việc gì, họ có thể làm việc đó say mê ngày này qua ngày khác không biết mệt. Năng lượng phát khởi từ tinh thần thích thú. Ví dụ như một người thích casino, họ có thể ngồi trong sòng bài từ ngày này qua ngày khác liên tục là chuyện bình thường. Nếu mời người đó vào trong niệm Phật đường niệm Phật, nhiều lắm họ chỉ ngồi 10 phút thì cảm thấy chán nản, mệt mỏi, khổ sở tới tháo mồ hôi luôn. Đây chỉ vì họ không thích chỗ niệm Phật mà bắt họ vào đây thì tự nhiên tinh thần xuống cấp. Tinh thần xuống cấp sẽ lôi thể lực của họ xuống cấp theo. Casino thì thích mà tu hành thì không thích. Đáng thương thay, nhiều người đã đem cả năng lượng sẵn có của mình tiêu hao trên thú vui tai hại mà không để ý tránh con đường dẫn tới tương lai đau khổ vạn kiếp cho chính mình. Chính vì thế, nếu chúng ta thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải dồn tâm lực vào ý nguyện vãng sanh. Khi gặp một cơn bệnh nào mà mình sợ lên sợ xuống thì nhất định bao nhiêu năng lượng của mình sẽ dồn vào nỗi lo sợ đó, nghĩa là nó tuôn ra ngoài, chứ không còn hỗ trợ tinh thần và thể chất của mình được an ổn giảng sanh. 95% năng lượng đã bị mất, chỉ còn sót lại có 5%, nên mình đành phải nằm chèo queo trên giường bệnh, ngo ngoe, thở phì phèo từng hơi trong cơn hấp hối. Nếu tất cả những nỗi vui thích dồn vào ý nguyện giảng sanh, thì tâm lực sẽ mạnh lên. À, đã tới kỳ sắp sửa đi về Tây Phương rồi, đây là cơ hội ta mong chờ từ lâu. Niềm hy vọng dâng lên, tinh thần phấn khởi. Tất cả năng lượng của ta sẽ dồn lại hỗ trợ cho sự giảng sanh an nhiên thoải mái. Xin thưa chư vị, người thật sự muốn giảng sanh thành đạo, họ không sợ bệnh. Ngược lại, họ vui trong cơn bệnh. Họ phấn khởi lúc lâm chung. Bao nhiêu năng lực theo cái tâm lực mà dồn lại giúp cho họ làm nên những kỳ tích phi thường. Ví dụ như, có người đã đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, vân vân. Ý nguyện giảng sanh tha thiết, nên họ đã coi sự buông bỏ xác thân quá bình thường. Tâm lực mạnh mẽ dồn về ý nguyện giảng sanh, đến nỗi chết mà họ đứng ra đi. Chết là thân xác chết, còn chính họ thì đứng giảng sanh về miền cực lạc. Ông Cô Lô Giang đứng giữa chánh điện giảng sanh. Ngài Hạ Liên Cư đứng trước bàn Phật giảng sanh. Ông Trịnh Tích Tân ngồi trên giường giảng sanh. Tại sao họ có thể đứng giảng sanh như vậy? Tâm lực quá mạnh. Đây là nói theo tâm lý bình thường thôi, chứ ta chưa kể đến Phật lực gia trì. Phật lực gia trì thì không thể nghĩ bàn được. Một người bình thường, hễ một cơn bệnh đến thì lo sợ ngày đêm, than lên than xuống, sắc mặt tái nhợt, thần khí mất tiêu. Tại sao vậy? Vì không biết đạo, tâm lý tiêu cực, tinh thần suy sụp. Một người cũng bệnh như vậy, nhưng họ biết niệm Phật cầu giảng sanh, thèm muốn giảng sanh. Một cơn bệnh đến, họ cảm thấy an nhiên tự tại. Bệnh nặng, họ lóe lên nhiều hy vọng. Đúng rồi, hôm nay ta đau hơn hôm qua, vậy thì ta sắp sửa đi về Tây Phương rồi. Thần khí của họ bừng bừng sáng lên, sắc mặt của họ hình như phát quang. Thực sự họ đang lợi dụng cơn bệnh đó để đi về Tây Phương cực lạc. Họ xin cảm ơn cơn bệnh. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Rõ ràng cái năng lượng từ tâm này mà sinh ra, tiêu hao năng lượng cũng do cái tâm này mà mất đi. Hiểu được đạo lý này mới thấy lời Ngài Tịnh Không nói hay quá. 95% năng lượng tiêu hao trên sự vọng tưởng, năng lực tiêu hao trên sự sợ hãi, tiêu hao trên sự tiêu cực, tiêu hao trên sự phiền não. Tất cả do chính mình tạo ra. Có những vị chân chánh tu hành, họ coi nhẹ sự sống chết, họ không chú trọng quá đáng vào thân xác này. Chính nhờ vậy, có vị một ngày chỉ ăn một bữa cơm nhỏ thôi mà vẫn có thể sống vui vẻ thoải mái. Còn chúng ta ăn một ngày ba bữa cơm thịnh soạn mà còn sợ thiếu chất này thiếu chất nọ. Có những vị nhập vào trong định, không ăn uống luôn suốt mấy tháng trường, nhưng cơ thể của họ vẫn khỏe mạnh, pháp hỷ sung mãn. Trước đây, Diệu Âm có đọc một tài liệu, chuyện có thực về một người thể hiện mức thiền định của họ. Người ta đem vị này đặt trong lồng kiến, rồi đào huyệt chôn xuống dưới đất trong 49 ngày. Khi khai huyệt lên, mở lồng kiến ra, thì vị đó đứng lên bước ra đi tự nhiên. Rõ ràng khi họ vào trong định, tức là tâm không còn vọng động, nên năng lượng không bị tiêu hao. Nó dành trọn 100% để bảo tồn sự sống suốt trong thời gian dài này. Chính vì vậy, những người đạt được sơ thiền, sinh lên cảnh trời sắc giới, họ không cần ăn nữa. Tại sao vậy? Vì vọng tưởng ít, dùng ý mà ăn nhưng có thể sống tới ngàn năm. khi về tới Tây Phương rồi thì chúng ta không cần ăn nữa. Đã trở về với cảnh giới của chân tâm tự tánh rồi. Chân tâm tự tánh không có vọng tưởng, sống trong tịch tịnh nên không cần ăn. Ở cõi Tây Phương Cực Lạc không cần ăn uống. Có người không tin cõi tịnh độ, nói rằng ở cõi Tây Phương Cực Lạc còn ăn uống. Ăn uống thì phải đi giải, còn đồ giải ra thì không còn là tịnh độ nữa. Người nào nói vậy là sai, không hiểu đạo lắm. Người ở cõi Tây Phương Cực Lạc có thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thanh hư chi thân là thân trong sạch, không cần ăn, không bao giờ đại tiện tiểu tiện. Vô cực chi thể là thân trường thọ, sống mãi, không bao giờ chết. Còn ở đây có quá nhiều điều trái ngược. Một ngày mình ăn tới 3 bữa, tối còn thêm 1 bữa nữa là 4. Ấy thế sau đó còn rủ nhau lên núi để linh đình thêm 1 bữa tiệc kem, bánh ngọt, cà phê nữa mới vừa lòng. Tại sao ăn nhiều vậy? Vì vọng tưởng quá nhiều cần bù đắp thêm năng lượng. Tại sao vọng tưởng nhiều vậy? Vì xứ sở này có ngũ trược. Ngũ trược là 5 điều ô trược đang chi phối cái tâm chúng ta, chi phối cái thân chúng ta, chi phối đến từng hơi thở trong cuộc sống này. Cho nên xin thưa với chư vị, sống ở thế giới ta bà này, ta hít vào thở ra toàn là khí độc không thôi. Không có chỗ nào mà không có khí độc, một môi trường đại ô nhiễm. Thành ra ngày nào còn kẹt ở đây, chúng ta còn hưởng toàn là những thứ độc hại, hại tâm, hại thân, không có gì lợi lạc cả. Hiểu được như vậy rồi, chúng ta phải thấy cái xã hội này, cái không gian này, cái cảnh giới này dở ẹt, không tốt lành gì đâu. Đi về cõi cực lạc được vui hơn. Chư Tổ dạy chúng ta, thực hành pháp môn niệm Phật vãng sanh cần phải giữ 2 điểm. Một là thích, 2 là chán. Thích cái gì? Thích về Tây Phương Cực Lạc. Chán cái gì? Chán cái thế giới ta bà này đi cho rồi. Nếu chán về cõi ta bà này, thì khi bác sĩ khám thấy mình có bệnh ngặt nghèo, phải chết rồi, thì không thèm sợ nữa. Cho nên chúng ta nên khen những người bị bệnh mà vui cười. Họ đã ngộ đạo rồi. Còn những người bị một chút bệnh mà buồn lên buồn xuống, sợ lên sợ xuống, thật tội nghiệp cho họ quá. Họ chưa ngộ đạo được. Chưa ngộ tức là còn vướng. Còn vướng thì còn kẹt mãi, khó giải thoát được. Những cái vướng mắc này trông có vẻ bình thường, nhưng nó kéo mãi, kéo mãi, kéo ta tới kỳ cùng trong 6 đường sanh tử khổ nạn đấy. Xin thưa với chư vị, phải tập buông xả, phải cố gắng tự xét lấy mình có vướng mắc gì không mà buông xả ra. Tập buông ra từng chút một. Đừng nên nghĩ tới những chuyện cao xa làm chi. Nào là vũ trụ bao la, triết lý siêu huyền, nhất tâm bất loạn, đại triệt đại ngộ, vân vân. Những thứ đó cao xa quá, không phải là thứ vướng mắc đối với hàng phàm phu chúng ta đâu. Đừng nghĩ tới chuyện cao siêu huyền diệu nữa, mà thêm một thứ chướng nạn khác, gọi là vọng tưởng. Nên nhớ, những tập khí hằng ngày mình thường gặp mới chính là thủ phạm đang trói chặt chúng ta lại, không cho phép chúng ta thoát nạn. Nó trói buộc chúng ta từ bây giờ cho đến ngày lâm chung, khiến ta bị nạn. Rồi sau đó, nó còn tiếp tục trói mãi vô lượng kiếp sau, dìm chúng ta trong cảnh phàm phu tội nghiệp đấy. Là phàm phu, nên khi nghe được những lời khai thị của Ngài Ấn Quang Đại Sư, làm cho chịu âm này tâm đắc vô cùng. Ngài nói, người khác thì ưa giảng những chuyện cao siêu huyền diệu, còn ta chỉ nói những gì mà chúng sanh có thể cố gắng làm được. Thật chí lý, nên cụ thể giúp đỡ nhau mới là điều thiết thực. Những điều mà chính mình làm không nổi lại đem ra giảng giải cho người khác, liệu có giúp ích gì cho hàng phàm phu thoát nạn đây? hãy tự xét lấy chính mình, đó là tu hành. Gặp một người tới phê phán mình một câu, mình tức lên tức xuống. Đây là điều không tốt mà mình bị chướng mắc đấy. Buông ra đi. Gặp một người làm sai sót điều gì, mình càng nhằn lên càng nhằn xuống. Đây là những tập khí dễ có đối với mình đấy. Buông ra đi. Những điều nho nhỏ này rất gần gũi với hàng phàm phu, là những thứ thường vướng mắc của chính mình. Hãy buông ra đi. Còn những đạo lý cao siêu huyền diệu chỉ thường vướng mắc đối với chư vị thượng căn thượng trí. Nếu thực sự có vướng mắc tới những đạo lý cao siêu cần phải giải tỏa, thì có lẽ chư vị đã trở thành những vị tổ sư hoặc là Bồ Tát tái lai rồi vậy. Thế thì, là người bình dân, phàm phu, hãy đi theo con đường phàm phu bình dân là thiết thực nhất. Hãy khóa gỡ rắc rối cụ thể thường bị chướng cho những người phàm phu bình dân này, rồi khuyên người phàm phu bình dân đó thành tâm niệm A-di-đà Phật, tha thiết khẩn nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi bệnh xuống đừng lo sợ nữa, A-di-đà Phật cứu độ tất cả chúng sanh, trong đó có ta. Vậy thì hãy yên tâm đi, ngày ngày đêm đêm khẩn cầu Ngài đến tiếp dẫn về Tây Phương là được. Đây là pháp gần gũi cụ thể mà mỗi người chúng ta, người nào cố gắng đều có thể làm được. Pháp niệm Phật giảng sanh tịnh độ không cần đến những lý luận cao xa. Đại nguyện độ sanh của A-di-đà Phật không bắt chúng sanh phải hiểu thấu những đạo lý cao xa vời vợi, Ngài mới đưa về Tây Phương Cực Lạc. Mà Ngài dặn phải tin tưởng và thành khẩn, nói theo Ấn Tổ là khiêm cung, chí thành chí kính. Luôn luôn tự nghĩ mình còn nghiệp chướng sâu nặng mà phát lộ kiệt thành sám hối, niệm danh hiệu Phật cầu giảng sanh. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có thể làm được chuyện này, và làm được như vậy thì chắc chắn đều được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc hết. Nay thấy được đường giải thoát, mong chư vị cố gắng quyết tâm đi cho tới Tây Phương Cực Lạc. Về tới Tây Phương Cực Lạc rồi thì thượng cũng đó, trung cũng đó, mà hạ cũng đó. Vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng đó luôn. Phàm phu mà được về tới đó đều phiên thành đạo quả là như vậy đấy. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 29. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn dạy chúng sanh nên tu theo pháp môn Liễu giáo, đừng nên tu theo pháp môn Bất Liễu giáo. Đây là một điểm trong tứ y pháp, bốn điểm cần nên y cứ. Liễu giáo không phải là giáo pháp thượng thừa cao tột, mà chữ liễu ở đây có nghĩa là được hoàn hảo, trọn vẹn. Pháp nào mà mình ứng dụng để tu hành dễ được thành tựu đạo quả thì pháp đó gọi là liễu giáo. Còn một pháp dù có cao siêu nhưng mình thực hành tu tập rất khó được thành tựu thì pháp đó gọi là bất liễu giáo đối với mình. Ví dụ như trong kinh Pháp Bảo Đàn, Tổ Huệ Năng nói giáo pháp của Ngài thuyết ra là pháp tối thượng, nhưng Ngài cũng xác định rằng Ngài chỉ vì hàng thượng căn thượng trí mà nói ra, còn hàng trung căn hạ căn mà ứng dụng pháp này thì nhiều lắm chỉ gieo được chút duyên với Phật Pháp chứ không thể thành tựu. Như vậy, pháp của Ngài thuyết ra là pháp chí thượng, nhưng chỉ dành cho hàng căn cơ thượng thừa thực hành mà thôi. Nghĩa là các vị căn tánh thượng thừa thực hành pháp đó thì có thể liễu giáo. Còn ta là hàng trung căn, áp dụng pháp đó thì không thể thành tựu được. Tu một pháp mà không thể thành tựu thì gọi là tu pháp bất liễu giáo. Chính vì vậy, khi tu hành, xin thưa chư vị giữ tâm thanh tịnh mới tốt, đừng nên ham cầu những lý cao luận diệu. Triết lý cao diệu thường vượt qua tầm mức hiểu biết của mình. Tham chấp vào đó dễ đi đến chỗ vọng tưởng. Bên cạnh đó cũng có một vấn đề tiêu cực khác. Nhiều người thấy sự thành tựu đạo quả khó quá, nên mới chủ trương khuyên người nó làm phước thiện là đủ. Họ hy vọng mỗi đời mỗi tu, tu hành đến vạn kiếp cũng có ngày thành tựu. Đây là cách tu hành vô cùng bất liễu giáo. Phật gọi đây là cách tu nhân thiên. Tu hành không quyết tìm đường giải thoát, mà chủ tâm ở lại trong sáu đường sanh tử luân hồi. Người chỉ lo làm thiện, dù thiện phước lớn cho mấy đi nữa, thì nhiều lắm cũng chỉ sanh lên một cảnh trời dục giới, không thể thoát dòng sanh tử được, chắc chắn không thể thành tựu đạo quả. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy: Vòng thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Bồ đề tâm là tâm giác ngộ, tâm làm Phật. Người quên mất con đường thành tựu đạo quả, chỉ lo tu phước, tu thiện, thì Phật nói rằng đây là nghiệp của ma. Quên phát tâm cầu giải thoát mà Phật còn nói là ma nghiệp, huống chi là cố tình không muốn giải thoát. Tại sao vậy? Chỉ lo làm phước thì dù tu hành có giỏi mấy đi nữa thì cũng phải kẹt lại trong sáu đường sanh tử luân hồi. Còn kẹt trong sanh tử luân hồi thì nhất định còn nằm gọn trong bàn tay của ma vương. Giả như đời này tu phước thiện tràn ngập đi nữa thì thường thường đời sau hưởng phước, chứ không phải đời sau sẽ tiếp tục tu hành như nhiều người suy nghĩ. Gặp được duyên tu hành chánh pháp không phải đơn giản lắm đâu. Một khi hưởng được phước báo rồi thì thường thường tham luyến thành mê muội, không còn tu nữa. Đây là điều vô cùng nguy hiểm. Nếu còn sót chút duyên lành, có tâm tốt một chút thì còn đỡ. Nếu không gặp duyên lành, nhờ vào phước báo dễ tạo dựng quyền lực, kiềm chế chúng sanh, tạo nghiệp trùng trùng. Do đó, chỉ tu phước thiện chính là một pháp bất liễu giáo. Làm phước làm thiện chỉ là điều căn bản cần làm của người tu hành, chứ không phải là con đường viên mãn thành tựu. Người chỉ lo tu phước thường thường vướng nạn tam thế oán, nghĩ là một đời tu phước đời sau hưởng phước thì không tu mà tạo nghiệp để đời sau nữa gặp đại nạn. Tu liễu giáo là tìm phương pháp tu hành thích hợp với căn tánh của mình và quyết tâm thực hiện để một đời này được thoát ly sanh tử luân hồi. Điều này vô cùng quan trọng. Trong Kinh Đại Tập, Phật dạy thời mạt pháp này, pháp môn tịnh độ mới giúp được chúng sanh thành tựu. Ta đang niệm Phật là y theo lời dạy của Thế Tôn. Tuy nhiên, xin thưa chư vị cũng nhớ cho kỹ, tu niệm Phật là đúng hợp thời đại, hợp căn cơ đó. Nhưng nếu sơ suất tự mãn, không cần sự hỗ trợ của đồng tu, để cuối đời bị mất phần giảng sanh, thì giờ đây dù đang niệm Phật, nhưng chúng ta cũng chỉ thực hiện một pháp bất liễu giáo mà thôi. Đáng tiếc lắm đấy. Tại sao vậy? Vì pháp môn niệm Phật, Phật dạy niệm được 10 niệm tất được vãng sanh. Nhưng coi chừng khi đến giờ phút lâm chung, một niệm chúng ta cũng không niệm nổi. Tệ hơn nữa, không những niệm Phật không nổi mà còn quên mất câu Phật hiệu luôn rồi. Nên nhớ cho, trạng thái lâm chung không thoải mái như lúc bình thường này đâu. Chúng ta trực tiếp chìm trong nỗi khổ, thường xuyên đối diện với những cảnh giới kinh hoàng, khủng bố, vân vân. Lúc đó, tâm trí rối loạn lên hết rồi, không giữ chánh niệm được. Tâm loạn phải đi về thế giới loạn, tâm tịnh mới trở về cảnh Tây Phương tịnh độ được. Bởi vậy, vấn đề của chúng ta đưa ra là làm sao cho một người trong giờ phút tắt hơi niệm cho được câu A-di-đà Phật rõ ràng, minh bạch trong tâm, và ước nguyện của họ là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thực hiện được vấn đề này thì người đó được vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Như vậy, chúng ta đang tu tập pháp niệm Phật tại đây. Phải làm sao tự mình xác định được rằng lúc ngộp ngộp đó, lúc thân xác đau đớn quằn quại đó, lúc đầu óc đang quay cuồng đó, lúc gia sự rối ren đó, nghĩa là lúc lâm chung ta vẫn niệm được câu A-di-đà Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tiếng niệm Phật rõ ràng, lời phát nguyện vãng sanh rõ ràng, dù nói không ra khơi, nhưng âm thầm trong tâm vẫn niệm, vẫn nguyện rõ ràng. Cho nên, 10 niệm dồn lại là một niệm cuối cùng, làm sao chúng ta phải thực hiện cho được. Nếu được vậy, thì chúng ta vãng sanh, nghĩa là ta đã thực hiện được pháp môn niệm Phật liễu giáo này. Xin thưa với chư vị, thật sự trong thời chánh pháp, thời tượng pháp, có nhiều người an nhiên tự tại niệm Phật vãng sanh, ngồi vãng sanh, đứng vãng sanh. Nhưng đến thời mạt pháp này không dễ như vậy đâu. Tại sao vậy? Vì nghiệp chướng quá nặng rồi, tâm trí quá mê mờ rồi. Chư vị hãy nghĩ thử coi, có phải trước khi biết niệm Phật, chúng ta đã sát hại nhiều sinh mạng của chúng sanh rồi không? Ta đã làm rất nhiều điều tội ác khác rồi không? Đời kiếp trước, ta cũng đã sát sanh hại vật nhiều lắm rồi đấy. Trong tiến trình chuyển biến tâm thức, chúng sanh trong thời này đang trên đà thối chuyển. Trước đây, chúng ta có thể đã ở trong những cảnh giới cao hơn. Có thể từ những cảnh giới trời rơi xuống, cứ tiếp tục đọa lạc xuống. Đây là hệ quả của vô minh, phân biệt, chấp trước, tham, sân, si mạng, vân vân mà chúng ta cứ tiếp tục đi xuống. Trên thế gian này, có những người sinh ra thông minh như thần đồng, trí huệ kiệt xuất. Có người tự nhiên có những năng lực phi phàm. Đây là sự chứng minh cho phước báo vĩ đại trong tiền kiếp của họ rơi lại đời này đấy. Do vậy, nếu may mắn có được những năng lực phi thường này, nhưng người biết đạo rồi cũng đừng vội nghĩ là ngon lành nhé. Vì tất cả đều đang đọa lạc, đang rơi rụng xuống đấy. Rơi rụng xuống đến cảnh người là cái bờ mé của tam ác đạo rồi, mà không biết đường vươn lên, không tìm đường vãng sanh cực lạc thì phải chết. Chết rồi đi đọa lạc mà thôi. Chư vị đi vào nhà thương, nhà dưỡng lão, nhà quan sát vân vân sẽ thấy rõ chuyện này. Hầu hết những người chết xong khoảng vài tiếng đồng hồ sau, 4 tiếng là nhiều lắm, thân xác sẽ bắt đầu cứng đơ, sắc tướng trông rất khó coi. Tại sao vậy? Tại vì con người ta xả bỏ báo thân trong cảnh loạn động, trong cảnh khổ đau, trong cảnh kinh hãi, khủng bố, sợ sệt. Phật dạy, tất cả do tâm tạo. Tâm xấu ứng hiện ra tướng xấu. Tâm loạn trong lúc xả bỏ báo thân nhất định phải theo cảnh loạn. Tâm khổ trong lúc xả bỏ báo thân nhất định phải theo nghiệp khổ thọ nạn. Thân tướng cứng đơ, thân sắc khó coi như vậy là tại vì trong lúc xả bỏ báo thân, chính người đó đã quá ư sợ hãi, kinh hoàng. Nhất định họ khó thoát khỏi cảnh đọa lạc khổ đau. Thấy được hiện tượng này, ta mới giật mình hiểu ra rằng trên thế gian này, có người chết rồi bị đọa lạc nhiều vô cùng, nhiều đến nỗi phải ngỡ ngàng, không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại trên thế giới này có khoảng 7 tỷ người. Một ngày có hàng triệu người chết. Hàng triệu người chết thì có hàng triệu linh hồn rơi vào 3 đường đọa lạc khổ đau. Trong đó, tìm đâu ra một người thoát ly sanh tử luân hồi đây? Ngộ ra điều này, chúng ta đừng nên sơ ý, mơ cầu, tu đời này một chút, rồi hẹn đời sau tu tiếp. Lý luận này nói ra trong thời nào khác thì có thể hy vọng được. Chứ còn thời này mà cầu đời sau trở lại làm người để tu tiếp thì quả là điều đáng thương hại. Chính vì thế, Đức Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm đã xác định rõ ràng, nếu không phát tâm thành đạo giải thoát, chỉ lo tu phước thiện để cầu đời sau tu tiếp, thì đó là nghiệp của ma. Oan gia trái chủ vẫn còn nguyên đó, nghiệp chướng vẫn còn nguyên đó. Phước báo dù lớn tới đâu mà chưa thoát ra khỏi sáu đường luân hồi, thì nhất định có một dịp nào đó chúng ta phải trả nợ. Tránh nợ được đời này thì đời sau phải trả nặng hơn nữa. Sát hại một sanh mạng phải đền bù bằng một sanh mạng. Sát hại vô lượng sanh mạng thì phải đền trả vô lượng kiếp mạng. Dễ gì có ngày thoát nạn. Pháp môn niệm A-di-đà Phật vô cùng thù thắng, được Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng sanh thực hiện đường giải thoát trong thời mạt pháp này. Người nào niệm 10 câu A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ ngay lúc lâm chung, liền được theo đại nguyện của A-di-đà Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Khi được về tới Tây Phương Cực Lạc thì được Đức A-di-đà đóng hết tất cả 6 đường luân hồi, ta không còn trở lại con đường sanh sanh tử tử nữa. Đây là pháp hoằng triệt ư ngũ thú, ác đạo tự bế tắc. Nghĩa là pháp tu đi ngang qua các nẻo luân hồi, nghiệp chướng tự tiêu trừ. Sống ở thế giới chư Phật, bạn lữ với chư thượng thiện nhân, chư đại Bồ Tát, được các ngài khai thị giáo hóa, nên một đời chúng ta thành đạo. Chính vì thế pháp môn niệm Phật là pháp tu liễu giáo trong liễu giáo vậy. Tuy nhiên đã mang lấy nghiệp chướng sâu nặng rồi, xin đừng khinh thường quả báo hiện tiền. Đừng vội nghĩ rằng bây giờ ta niệm Phật thoải mái như vậy thì lúc lâm chung ta cũng thoải mái niệm được câu A-di-đà Phật. Nghiệp nhân gặp phải cơ duyên liền sanh quả báo. Chúng ta chưa biết quả báo của mình như thế nào thì chớ nên xem thường pháp hộ niệm. Đừng nên rời những người đang còn khỏe mạnh, tỉnh táo đến bên cạnh ta cầm tay, vỗ vai khuyên nhủ: chị ơi, niệm Phật lên. Anh ơi, niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu có khó khăn gì, chúng tôi sẽ tận tình trợ giúp cho anh. Anh hãy yên tâm, nhất định không có gì lo ngại nhé. Xin đừng coi thường sự trợ duyên này. Đây chính là một đại cứu tinh cho mình thoát khổ, một đại cơ duyên cho mình thành đạo, một đại pháp môn giúp mình niệm được câu A-di-đà Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó. Cho nên pháp hộ niệm thấy thì vô cùng đơn giản, vô cùng thấp thỏm, nhưng lại vô cùng cụ thể, thực tế, trực tiếp cứu được một người chuẩn bị đi vào tam ác đạo thọ nạn, lại về Tây Phương thành đạo. Chư vị nào phát tâm đi hộ niệm, xin đừng ăn các loại rau trong nhóm ngũ tân nhé, gồm tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén. Ăn những thứ này có thể gây trở ngại chuyện giảng sanh, làm tội nghiệp cho người bệnh. Nếu vị nào còn ăn thì nên phát tâm kiên cử. Nếu kiên cử không được thì nên ở nhà niệm Phật hồi hướng công đức cho người bệnh cũng tốt vậy. Nhưng tốt nhất vẫn là kiên ăn những loại rau tanh này, vì chính chư vị cũng cần cố gắng tạo thuận duyên cho chính mình vãng sanh. Cần cẩn thận tránh mọi nghịch duyên cho trong ngày lâm chung của chính mình. Xin chớ xem thường. Hầu hết các vị cao tăng, tôn túc đều răn nhắc chuyện này. Một hành giả niệm Phật quyết lòng cầu sanh tịnh độ thường được chư Đại Bồ Tát tới gia trì, được chư Thiên Long hộ pháp tới bảo vệ. Nhưng những mùi tanh hôi của các loại ngũ tân là loại trược khí rất nặng, các ngài đành phải xa lánh. Biết như vậy, chúng ta nên tránh dùng các thứ này. Trước là để tỏ lòng tôn kính các ngài, kế đến là để chính ta được các ngài bảo vệ giúp đỡ tốt. Sự gia trì của các ngài là điều cần thiết giúp cho ta an toàn vãng sanh. Ngược lại, những mùi tanh hôi này là được những vị ác thần, những vị oán thần trái chủ ưa thích. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói: người ăn chất ngũ tân chẳng khác gì mời gọi chúng ác thần tới phá rối chúng ta. Những loài ma đói cũng tới tụ hội trong nhà, thừa dịp trong lúc ta ngủ say, chúng đến liếm mép liếm môi. Thành ra những người dùng chất ngũ tân vô tình thường sống chung với loài quỷ đói, làm cho công đức phước báo bị hao tổn rất nặng. Xin chư vị hãy cố gắng tìm hiểu thêm về những quy luật trợ niệm lâm chung, rồi phát tâm nguyện lớn lao ra. Chờ khi duyên đến, chúng ta sẽ ngồi bên cạnh người bệnh, niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, tạo công đức giúp người vãng sanh. Tiếng niệm Phật đó có công năng rất lớn. Xin đừng nghĩ rằng duyên này là đơn giản. Hiện giờ chúng ta đang ngồi trong niệm Phật đường niệm Phật, nhưng câu Phật hiệu này chưa hẳn chân thành chí thiết bằng lúc ta ngồi trước người bệnh niệm Phật đâu. Lòng thành của chư vị đồng tu lên rất cao, tất cả đều hướng về người bệnh. Tâm tâm tương ứng với nhau, khiến cho người bệnh đó hưởng được lợi lạc vô cùng. Cảnh cảnh tương thông với nhau, trợ giúp rất tốt cho sự điều giải oán thân trái chủ. Thành tâm niệm câu A-di-đà Phật hồi hướng cho họ, khiến cho chư vị oan gia trái chủ cũng dễ cảm động, không nỡ nào tiếp tục làm hại, và có thể khiến cho họ chuyển tâm niệm Phật, cùng với chúng ta hộ niệm cho người bệnh. Cho nên, khi thực hiện pháp hộ niệm, không những ta cứu được người bệnh, mà còn cứu luôn các vị trong pháp giới đang có duyên chẳng lành với người bệnh nữa. Chúng ta có thể giúp họ cải đổi tâm tánh, thay vì quyết lòng trả thù, tạo nghiệp, giờ đây buông oán thù ra, cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương. Xin thưa với chư vị, pháp môn niệm Phật hộ niệm bên cạnh người bệnh đơn giản vô cùng, nhưng thành tựu lại quá ư tuyệt diệu, bình dị nhưng lại cao siêu. Thấy được sự lợi lạc này, mong chư vị ráng phát tâm đi hộ niệm cho người hữu duyên. Chính những công đức hộ niệm này sẽ trả lại cho chính chư vị, ngày ra đi cũng được nhiều người tới hộ niệm, cũng được chư Bồ Tát phóng quang gia trì, cũng được chư Thiên Long hộ pháp giúp đỡ. Và chư vị dễ dàng được xuất chiếu với quang minh của A-di-đà Phật, tiếp độ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cùng nhau thành đạo. Nam-mô A-di-đà Phật.